Nước Ma Lạp Bà có chu vi hơn 6.000 dặm, Đô Thành có chu vi hơn 30 dặm, giáp với sông Mạc Ê ở phía đông nam. Đất đai màu mỡ, cày cấy trồng trọt tốt tươi, cây cỏ hoa trái xum xuê. Đặc biệt, họ dùng nhiều lúa mạch và bánh trái cũng bằng lúa mì. Tâm tánh thuần hậu, thật là thông minh, ngôn ngữ hoành tráng, nghề nghiệp ưu tú thâm sâu. Nơi biên giới của năm nước Ấn Độ có hai nước ham học hỏi. Ở phía tây nam có nước Ma Lạp Ba, ở phía đông bắc có nước Ma Ít Đạt. Tại hai nước này có những bậc thạc đức cao minh, mẫn tiệp thông thái, nhưng mà những nước này cũng đều tinh tà chánh không phân biệt. Có hơn 100 ngôi già lam và có hơn 2 vạn tăng sĩ tu theo tiểu thừa chánh lượng bộ. Có hơn 100 ngôi đền ngoại đạo, họ sống tạp cư, rất ư lộn xộn, đa phần tu theo đạo lõa thể. Theo sự của nước cho biết rằng, 60 năm trước đây, vua Thila A Dật Đa giới Nhật có trí huệ cao minh, tài cao học trọng, biết trước, yêu mến bốn loại, kính sùng tam bảo, vốn sanh ra từ một vị thần. Từ khi chưa mọc răng, mặt chưa hề sân hận, và tai không hại một vật. Khi cho voi ngựa uống nước, sợ tánh của nước bị tổn, lòng nhân từ như vậy đó, cho nên ở ngôi vua đến 50 năm. Loài dã thú cũng như người ở trong nước này, lê dân chẳng sát hại. Trong cung điện có kiến lập tinh xá, trang trí rất tinh xảo, thật là trang nghiêm. Bên trong có tạc 7 tượng thế tôn, mỗi nơi đều thiết lễ cúng trai đàn thủy lục, triệu tập 4 phương tăng đồ tu phước bố thí, tứ sự cúng dường, hoặc ba y bình bát, hoặc thất bảo trân kiện. Trên đời thật hiếm có, khó thấy. Phía tây bắc thành lớn, đi hơn 20 dặm, đến làng của Bà La Môn. Bên cạnh đó có một cái hố cạn, mùa thu, mùa hạ thì động lại, rồi ngấm sâu từng ngày. Tuy có nước chảy vô, nhưng chưa bao giờ đầy. Bên cạnh đó lại xây dựng một bảo tháp nhỏ, và nghe người xưa kể lại, đây là nơi ngày xưa Đại Ngã Mạng Bà La Môn bị đọa vào địa ngục. Ở ấp này có một vị Bà La Môn khi sinh ra biết rộng hiểu nhiều, thăm cứu hết thảy nội và ngoại điển, đến chỗ thăm quyền. Ngày tháng văn tự cái gì cũng thông suốt, phong cách mô phạm thanh cao, ai nghe cũng đều kính nể, cho đến vua cũng trân quý cung kính và quốc dân đều tôn trọng. Học trò có hơn 1.000 người đều là những bậc nổi danh. Một hôm nói rằng, ta vốn vì đời mà xuất thế, thuật lại các việc thánh để hướng dẫn cho người phàm. Trước là những kẻ hiền nhân, sau là những nhà triết học, chẳng có ai có thể so sánh với ta. Sánh với Đại Tự Tại Thiên, Bà Sổ Thiên, Na La Diên Thiên cùng với Phật, người nào cũng có những kỹ thuật để dạy đạo, nhưng mà chưa thể cạnh tranh, được tôn kính triệt để. Ta đây đức độ đã đầy đủ, đã có tên trên danh đàn một thời với họ, chẳng khác gì những sự vinh hiển. Bèn dùng gỗ chiên đàn màu đỏ khắc tượng Đại Tự Tại Thiên, Bà Sổ Thiên, Na La Diên Thiên, Phật Thế Tôn vân vân. Đoạn làm tòa ngồi có 4 chân. Khi nào có ai đến, ông ta tự phụ leo lên ngồi. Với tâm đầy ngã mạn như thế, lúc ấy ở phía tây Ấn Độ có một vị tỳ kheo tên là Bạc Đà La Sổ Chi, hiền ái, hiểu rất rõ ràng về nhân minh và nghiên cứu thâm sâu các luận khác. Đạo phong thuần hậu, hương giới lan xa, thiểu dục tri túc, chẳng mong muốn một việc gì. Ngay như thế than rằng, tiếc thay, trên đời chẳng ai có, ông ta dạy quá, làm việc thất đức. Từ xa chống tích trường mang đẩy đến nước này với tâm tha thiết tâu lên vua. Vua thấy cách ăn mặc sền soạn nên không có cảm tình, nhưng nghe ý chí cao cả, mạnh hơn hình thức lễ nghi, vì thế bèn sửa soạn nơi đàm luận và mời Bà La Môn đến. Bà La Môn nghe cười bảo, ông ấy là ai, ý muốn gì mà đến đây, thuộc trường phái nào mà đến luận bàn? Liền kêu cả 100.000 người đến đứng trước sau chờ nghe. Ngài hiền ái dần y đơn sơ, trải cỏ làm tòa ngồi, trong khi Bà La Môn ngồi yên như trước, phỉ báng chánh pháp, nêu cao ý tà. Thầy tỳ kheo biện luận thanh cao lưu loát trước sau, cho nên Bà La Môn cảm tạ khuất phục. Vua mới bảo rằng, đã lâu ông là kẻ hư danh, làm dụng lòng của mọi người. Theo luật lệ xưa ghi lại, kẻ nào luận thua thì phải chết, bị bánh xe sắt nghiền thay ngay chỗ ngồi. Bà La Môn cùng quẩn bức bách dân mệnh cầu cứu, Ngài hiền ái xót thương xin vua rằng: Tâu đại vương, xin ngài lấy lòng nhân từ cho kẻ đến, để đời đời được nghe tiếng tốt truyền tụng. Hãy ban bố lượng từ bi giáo hóa, đừng làm cái việc kia nữa. Nếu vua không thi hành thì bần tăng sẽ bỏ đi. Vua ra lệnh cởi lừa đi khắp nơi trong thành để loan báo. Bà La Môn xấu hổ nhục nhã, xin phẫn hận thổ huyết. Vị tỳ kheo kia nghe xong liền đến an ủi mà nói rằng: Nhà ngươi học hết nội ngoại điển, nghe hiểu mọi điều, mà sự dinh nhục chỉ là sự tới lui thường tình, phàm cái danh ấy đâu có phải là thật. Bà La Môn lại còn phẫn nộ vô cùng, mắng vị tỳ kheo thê thảm và phỉ báng đại thừa, khinh chê các bậc tiên thánh. Lời nói chưa xong, đất liền nứt ra, thân sóng này rơi xuống sông. Di tích vẫn còn đây. Từ đây qua phía tây nam ra đến biển, gặp phía tây bắc đi hơn 2450 dặm lại đến nước A Thác Lý. Nước A Thác Lý có chu vi hơn 6000 dặm, đô thành hơn 20 dặm, cư dân đông đúc, của quý tích tụ, cày cấy tuy được mùa nhưng hưng bại lại khó biết. Đất đai nhiều cát, hoa quả rất ít, sản xuất hồ tiêu và lá tiêu non, sản xuất gỗ trầm hương và những cây lê. Khí hậu nhiệt đới, có nhiều gió mùa. Người tánh tình thô thiển, trọng tài chê đích, ngôn ngữ văn tự, nghi lễ, các việc giống như nước Ba Lạp Ba, đa phần không tin phước đức. Những tín đồ đều tin theo thiên thần, có hơn 10 ngôi đền thờ, ngoại đạo sống lẫn lộn. Từ nước Ba Lạp Ba đi về phía tây bắc hơn 3 ngày đến nước Khiết Thác. Nước Khiết Thác có chu vi hơn 300 dặm, đô thành có chu vi hơn 200 dặm. Dân cư sống đông đúc, nhà cửa giàu có, không người cai trị nên trực thuộc nước Ma Lạp Ba. Vì phong tục tập quán thổ sản cũng giống với nước này, có hơn 10 ngôi già lam và hơn 10000 tăng sĩ tu theo cả đại thừa lẫn tiểu thừa. Có hơn 10 ngôi đền thờ, đa phần là ngoại đạo. Từ đây đi về hướng bắc hơn 1000 dặm đến nước Phạt Lạp Tỳ. Nước Phạt Lạp Tỳ có chu vi hơn 6000 dặm, đô thành có chu vi hơn 30 dặm. Đất đai, thổ sản, khí hậu điều hòa, phong tục tánh tình giống như người nước Ma Lạp Ba. Cư dân ở trong những nhà cửa sang trọng giàu có, có người giàu có trở thành tỷ phú, số đó hơn 100 người. Xa gần đồ quý đều đem đến nước này, có hơn 100 ngôi già lam và hơn 6000 tăng sĩ tu theo tiểu thừa chánh lượng bộ. Có 100 ngôi đền thờ, ngoại đạo sống tạp cư. Khi Đức Như Lai còn tại thế đã nhiều lần đi đến nước này, cho nên vua A Dục đã cho kiến thiết những bảo tháp và trồng cây nơi Phật dừng chân. Đây cũng còn là di tích của ba vị Phật trong quá khứ đã kinh hành ngồi thiền và thuyết pháp. Vua bây giờ thuộc dòng Sát Đế Lợi, là cháu của vua nước Ma Lạp Ba, là con của vua Thi La A Dật Đa, thuộc nước Yết Nhược Cúc Tuyệt bây giờ, hiệu là Đỗ Ngư Ba Phạt Thác. Tánh tình thô tháo, trí mưu đều thiển cận, tuy nhiên thuần tính nơi Tam Bảo. Mỗi năm đều thiết lễ đại hội 7 ngày, dùng món ngon, vật lạ để cúng dường chư tăng cùng với ba y và thuốc men các thứ, gồm đủ 7 loại quý báu, rồi thêm bố thí làm phước để đức lại cho đời. Tôn trọng đạo lý học thuật, xa gần cao tăng đều được kính lễ. Đi ra khỏi thành chẳng xa, có một đại già lam do vị A-la-hán A-chiết-la kiến lập. Nơi đây cũng là nơi dừng chân của ngài Bồ-Tát Đức Huệ, Kiên Huệ. Tại đây, ngài đã chế luận và truyền đi một cách rộng rãi. Từ phía tây bắc đi hơn 700 dặm đến núi A-nan-đà-bổ-la, nằm phía tây Ấn Độ. Nước A-nan-đà-bổ-la có chu vi hơn 2000 dặm, đô thành chu vi hơn 20 dặm. Dân cư đông đúc, nhà cửa giàu có. Vì không có người đứng đầu nên lệ thuộc nước Ma Lạp Ba. Đất đai, khí hậu, văn tự, pháp luật đều giống như nhau. Có hơn 10 ngôi già lam, gần 1000 tu sĩ tu tập theo tiểu thừa chánh lượng bộ. Có 10 ngôi đền thờ, ngoại đạo sống tạp nhạp. Từ nước Phạt Lạp Tỳ đi qua phía tây hơn 500 dặm đến nước Tô Sát Đà, nằm phía tây của biên giới Ấn Độ. Nước Tô Sát Đà chu vi hơn 4000 dặm, đô thành chu vi hơn 30 dặm, phía tây giáp với sông Mạc Ê. Cư dân sống đông đúc, nhà cửa tài sản phong phú, lệ thuộc nước Phạt Đạp Tỳ. Đất đai khô cằn, hoa quả rất ít, mùa đông có gió thổi mạnh, phong tục thô sơ, tính tình nhẹ dạ, chẳng ham học tập nghề nghiệp. Dân chúng tà chánh điều tin. Có hơn 50 ngôi già lan và hơn 3.000 tăng sĩ tu theo đại thừa và thường tọa bộ. Có hơn 100 ngôi đền thờ, ngoại đạo sống chen chúc với nhau. Đất nước này có bờ biển nằm về phía tây, ai sống gần biển rất thuận lợi để mua bán trao đổi. Đi khỏi thành không xa mấy, có núi Hữu Thiện Đà. Trên đỉnh có một ngôi già lam, phòng ốc hành lang đã hư hoại, cây cối suối chảy giao nhau. Đây cũng là nơi thánh hiền lui tới dừng chân, cũng như các tiên thánh qua lại tập hợp. Từ nước Phạt Lạp Tỳ đi về phía bắc hơn 1.800 dặm đến nước Cù Chiết La, nằm phía tây biên giới Ấn Độ. Nước Cù Chiết La có chu vi hơn 5.000 dặm, đô thành hiệu là Tỳ La Mala, có chu vi hơn 30 dặm, đất đai phong tục giống như nước Tô Sát Đà. Cư dân sống phồn thịnh, nhà cửa giàu sang. Vì có nhiều ngoại đạo nên ít tin Phật Pháp, chỉ có một ngôi già lam và hơn 100 tăng sĩ tu theo tiểu thừa thuyết nhất thiết hữu bộ. Có 10 ngôi đền thờ, ngoại đạo sống hỗn tạp, vua thuộc dòng Sát Đế Lợi. Khi tuổi còn nhỏ, trí dũng lại cao mưu, tâm tính Phật Pháp, nhưng đến khi cao tuổi luôn thay đổi khác thường. Từ đây qua phía đông nam đi hơn 2.800 dặm đến nước Ô Phiệt Diễn Na thuộc miền nam Ấn Độ. Nước Ô Phiệt Diễn Na có chu vi hơn 6.000 dặm, đô thành có chu vi hơn 30 dặm, đất đai phong tục giống như nước Tô Sắc Đà, cư dân phồn thịnh, nhà cửa giàu có. Có hơn 10 ngôi già lam, đa phần đã hư hoại, chỉ còn lại 5-3 ngôi và có hơn 300 tăng sĩ tu theo cả đại thừa và tiểu thừa. Có hơn 10 ngôi đền thờ, ngoại đạo hầu hết sống tạp nhạp. Vua thuộc giai cấp Bà La Môn, thông suốt kinh điển ngoại đạo, không tin Phật Pháp. Đi khỏi thành chẳng bao xa, có một bảo tháp là nơi mà vua A Dục làm nên một cái địa ngục. Từ đây đi về hướng đông bắc hơn 1.000 dặm đến nước Trịnh Chỉ Đà. Nước Trịnh Chỉ Đà có chu vi hơn 4.000 dặm, đô thành có chu vi 15 hay 16 dặm, đất thấp nên cày cấy lúa thóc được mùa, cũng có trồng được lúa mạch và hoa quả. Khí hậu điều hòa, tánh tình người ở đây thuần lương, đa phần tin theo ngoại đạo, ít kính tín Phật Pháp. Có 10 ngôi già lam, rất ít chư tăng, có khoảng 10 ngôi đền thờ mà ngoại đạo lên đến số ngàn. Vua thuộc dòng dõi Bà La Môn, bài bác Tam Bảo, nhưng tôn trọng đức, cho nên các bậc học rộng hiểu nhiều đều dân tập nơi đây. Từ đây đi về hướng bắc hơn 900 dặm đến nước Ma Ê Thấp Phạt La Bổ La, nằm ở miền trung Ấn Độ. Nước Ma Ê Thấp Phạt La Bổ La có chu vi hơn 3.000 dặm, đô thành chu vi hơn 30 dặm, đất đai phong tục giống như núi Ô Phạt Diễn Na. Tôn kính ngoại đạo, chẳng tin Phật Pháp. Đền thờ có 10 ngôi, đa phần tu theo đạo lõa thể. Nhà vua thuộc dòng dõi Bà La Môn cũng chẳng tin sâu Phật Pháp. Từ đây đi trở lại thì đến nước Cù Chiết La, lại hướng về phương Bắc, đi qua những nơi hoang dã nguy hiểm hơn 1.900 dặm, qua sông Tín Độ, sông Sindhu, đến nước Tín Độ ở phía tây Ấn Độ. Nước Tín Độ chu vi hơn 7.000 dặm, đô thành hiệu là Tỳ Thiêm Bà Bổ La, Vichavapura, có chu vi hơn 30 dặm, cày cấy lúa thóc được mùa. Đây là nơi sản xuất vàng bạc, ngọc ngà, đá quý, lại có thêm trâu, dê, lạc đà, lừa và những loại gia súc khác. Tuy chỉ có một ngọn núi sản xuất muối đỏ và màu sắc giống như đá đỏ, trắng, đen, vân vân, như người ở nơi khác đến đây lấy để làm thuốc. Có người tính tình cương nghị, chất trực hay đấu tranh, ưa phỉ báng, học hành không đến đâu nhưng lại thâm tín Phật Pháp. Có hơn 100 ngôi già lam, hơn vạn tăng độ, tất cả đều học theo tiểu thừa phái Chánh Đường Bộ, lại thêm tánh tình biến nhát tệ hại. Nhưng cũng có người siêng năng, họ thường thích ở riêng một mình nơi núi rừng yên tĩnh. Có người trước kia lãng trộm nhưng lại chứng thánh quả. Có hơn 30 ngôi đền, ngoại đạo sống tạp cư. Vua thuộc dòng Thủ Đà La, Sura và cấp đông dân, tánh tình thuần hậu, tôn kính Phật Pháp. Ngày xưa Đức Như Lai có lần đi đến xứ này, nên với tâm nguyện xây dựng thánh tích, vua A Dục kiến tạo hơn 10 bảo tháp ở đây. Ngài A-la-hán Ô-ba-cúc-đa cũng đã từng đi đến đây, thuyết pháp khai đạo. Ngày nay vẫn còn di tích lối kiến tạo già lam hoặc kiến tạo bảo tháp, còn nhiều việc khác nữa, nhưng đại lược là như vậy. Bên sông Tín Độ đi hơn ngàn dặm, có hơn 100.000 nhà ở nơi bờ sông. Người dân tính tình cương nghị, nhưng việc chánh là sát sanh, nhưng không giết bò trâu. Nam nữ sống lẫn lộn nhau không biết xấu hổ, tóc cắt ngắn, y phục sùng sình, mặc giống như tu sĩ nhưng làm việc thế tục, chấp tiểu thừa phỉ bán đại thừa. Tương truyền rằng xưa kia tại đất này cư dân rất đau khổ trong sự bạo tàn này. Có một vị A-la-hán thương cảm sự điên đảo ấy, muốn hóa độ họ nên từ hư không mà đến. Hiện đại thần thông tạo nên những việc hy hữu làm cho họ tin theo, rồi từ từ nghe lời dạy. Những kẻ ấy vui vẻ cung kính, nguyện y theo lời dạy mà sám hối. Vị A-la-hán ấy biết họ tâm đã quy thuận, liền cho họ thọ tam quy, rồi việc hung bạo sát hại sanh mạng tất nhiên đoạn diệt. Cạo tóc, mặc áo hoài sắc để thừa hành Phật sự. Thời gian trôi qua, tuy càng thâm nhập, nhưng thối đời càng xa càng dễ thay đổi. Dù có giữ việc thiện nhưng không còn hoàn hảo. Tuy mặc pháp y nhưng thường hay phạm giới. Con cái đời này qua đời kia theo thói quen mà thành tục lệ. Từ phía đông đi hơn 900 dặm qua sông Tín Độ, đến bờ sông phía đông gặp nước Mậu La Ta Bộ Lô thuộc biên giới phía tây Ấn Độ. Nước Mậu La Ta Bộ Lô có chu vi hơn 4.000 dặm, đô thành chu vi hơn 30 dặm, cư dân phồn thịnh, nhà cửa giàu có. Họ lại thuộc nước Trách Già, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, phong tục chất trực, ham học và ưa cái đức, tin nhiều về thiên thần và ít tin tưởng Phật pháp. Có hơn 10 ngôi già lam, đa phần đã bị quan phế và có rất ít tăng sĩ, có học nhưng không chịu thực hành. Có 8 ngôi đền thờ, ngoại đạo sống tạp cư. Có một đền thờ rất trang nghiêm tráng lệ. Một ngày nọ, tượng thiên thần phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, linh dị u hiển thần thông kỳ diệu. Đàn bà tấu nhạc suốt đêm đến sáng, rồi hương hoa cúng dường chẳng dứt. Chính các vua của nước Ấn Độ giàu có nên đã bỏ của thí ấy, dùng những của trân bảo để kiến lập nhà từ thiện, để chu cấp thuốc men, đồ ăn uống cho những người bệnh nghèo. Những người của nước khác đến đây nguyện cầu, số thường trên ngàn người. Chung quanh bốn bên đền thờ đều có ao hồ, hoa trái, tạo nên chỗ thưởng ngoạn tuyệt mỹ. Từ phía đông này đi qua phía bắc hơn 700 dặm đến nước Bát Phạt Đa thuộc miền Bắc Ấn Độ. Nước Bát Phạt Đa có chu vi hơn 5.000 dặm, đô thành có chu vi hơn 20 dặm, cư dân phồn thịnh thuộc nước Trách Già, có nhiều lúa mì và lúa mạch, khí hậu điều hòa, phong tục chất trực. Người dân tính tình nóng nảy, hay nói những lời thô bỉ, nghề nghiệp chuyên tinh, tin cả tà lẫn chánh. Có 10 ngôi già lam và hơn 1.000 tăng sĩ tu theo cả đại thừa lẫn tiểu thừa. Có 4 bảo tháp do vua A Dục dựng nên, có 20 ngôi đền và ngoại đạo sống lộn xộn. Phía bên thành có một ngôi già lam rất lớn, có hơn 100 tăng sĩ tu học theo đại thừa giáo. Ở đây ngày xưa ngài Sơn Na Phất Đản La Tối Thắng Tử soạn Du Già Sư Địa thích luận ở đây. Ngài Hiền Ái Luận Sư và ngài Đức Quang Luận Sư cũng xuất gia nơi đây. Chùa này đã bị hỏa thiêu cho nên bây giờ rất quan tàn. Từ nước Tín Độ phía tây nam đi hơn 1.560 dặm đến nước A Điểm Bà Xí La, nằm phía tây biên giới Ấn Độ. Nước A Điểm Bà Xí La có chu vi hơn 5.000 dặm, đô thành hiệu là Yết Tế Thập Phạt La có chu vi hơn 30 dặm, nằm ở biên giới phía tây gần sông Tín Độ và bên cạnh bờ biển. Nhà cửa giàu có và có nhiều của quý, gần đây không có người kế tục cho nên trực thuộc nước Tín Độ. Đất đai ẩm thấp lồi lõm, cỏ lúa mọc đầy. Lúa thóc tuy có nhưng đa phần lúa mạch là đặc sản. Khí hậu lạnh, gió rét cắt da, nơi đây có nhiều bò, dê, lạc đà, lừa. Tính tình con người nóng nảy, chẳng thích học tập, ngôn ngữ sổ sàng khác với miền Trung Ấn Độ. Tập tục thuần hậu, kính sùng Tam Bảo. Có 80 ngôi già lam và hơn 5.000 tăng sĩ đa phần học theo Tiểu Thừa Chánh Lương Bộ. Có 10 ngôi đền thờ, họ theo đạo Lõa Thể. Trong thành có một đền thờ Đại Tự Tại Thiên. Đền thờ và tượng được điêu khắc rất đẹp và linh thiêng. Những người ngoại đạo dời nhà cửa vào ở bên trong. Ngày xưa Đức Như Lai cũng đến đó để độ người, chỉ dẫn cho những kẻ phàm tục được lợi lạc. Cho nên vua A Dục xây dựng những thánh tích đến 6 bảo tháp tất cả. Từ đây đi về phía tây hơn 2.000 dặm đến nước Lan Yết La ở phía tây biên giới Ấn Độ. Nước Lan Yết La từ phía đông sang phía tây và từ phía bắc xuống phía nam hơn 1.000 dặm, đô thành hơn 30 dặm. Đô thành tên là Tốt Thố Lê Thấp Phạt La. Đất đai bầu mỡ, lúa thóc được mùa, khí hậu phong tục giống như nước A Điểm Bà Xí La. Cư dân giàu có, chứa nhiều của quý, nước nằm gần biển lớn. Đi về phía tây gặp nước toàn phụ nữ. Vì không có người lãnh đạo cho nên có nhiều kẻ tự phát không dân lệnh ai cả. Bây giờ thuộc nước Ba Sắc Tư. Chữ viết giống như Ấn Độ, nhưng tiếng nói thì khác. Tin theo cả tà lẫn chánh. Có hơn 100 ngôi già lam và hơn 6.000 tăng sĩ tu theo cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa. Có hơn 100 đền thờ. Ngoại đạo đa phần tu theo phái Lõa Thể. Trong thành có đền thờ Tự Tại Thiên rất trang nghiêm tráng lệ. Đây là nơi tập hợp của những người tu Lõa Thể. Từ phía tây bắc đến nước Ba Sắc Tư, không phải bên trong nước Ấn Độ, nước Ba Tư. Nước Ba Tư có chu vi hơn vạn dặm, đô thành hiệu là Tô Sách Tá Quân Na, có chu vi hơn 40 dặm, đất đai sông núi có nhiều, khí hậu là thay đổi thuộc miền nhiệt đới, nên phải dẫn nước vào ruộng. Người người giàu có, nơi đây sản xuất vàng, kim loại quý, đá quý, những loại thủy tinh trân kỳ. Ở đây có dệt vải và làm những loại lông thú, giỏi cưỡi ngựa và lạc đà. Trao đổi bằng tiền kẽm, bằng bạc, tánh người thô bạo, tục lệ chẳng có lễ nghi. Văn tự ngôn ngữ khác với các nước, chẳng có nghề nghiệp nhưng có nhiều sản phẩm công nghệ. Sản phẩm đều do người ở nước bên cạnh mang qua là chính yếu. Hôn nhân lộn xộn, thầy chết giết bừa bãi, hình dáng người to lớn, đầu hói tráng đồng. Mặc y phục bằng da và bằng bông, thuế nhà 4 đồng tiền kẽm. Có rất nhiều đền thờ thuộc học trò của phái ngoại đạo Đề Na Phạt. Chỉ có 2-3 ngôi già lam và hơn 100 tăng sĩ. Họ học tập theo Tiểu Thừa thuộc thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Bình bát của Đức Phật Thích Ca nằm trong Dương Cung. Biên giới phía đông có thành Hạt Chu. Bên trong thành không rộng, nhưng mà thành ngoài chu vi hơn 60 dặm. Người ở đây sinh sống giàu có. Phía tây bắc giáp với nước Phước Lẫm. Vì ở gần cho nên phong tục cũng giống như nước Ba Tư. Hình mạo và ngôn ngữ cũng khác, có nhiều tài nguyên thiên nhiên giàu có phong phú. Phía tây nam của nước Phước Lẫm là biển và đảo, phía tây là nước Nữ Quốc. Tất cả dân chúng đều là đàn bà, chẳng có đàn ông. Những đồ trân bảo được bán vào nước Phước Lẫm, cho nên kho vua của Phước Lẫm được đem phân phát cho mọi người. Phong tục của nước này, nếu sinh ra con trai không được chọn. Từ nước A Điểm Bà Xí La đi qua phía bắc hơn 700 dặm đến nước Kiên Đa Thế La, nằm ở biên giới phía tây của Ấn Độ. Nước Kiên Đa Thế La chu vi hơn 3.000 dặm, đô thành chu vi hơn 30 dặm. Nhân dân giàu có nhưng không người lãnh đạo, nên phải lệ thuộc nước Ấn Độ. Đất đai có nhiều cát, gió lạnh thổi mạnh, đa phần trồng được lúa mạch nhưng ít hoa quả. Phong tục bạo ác, ngôn ngữ khác với miền Trung Ấn Độ. Họ chẳng muốn học nghề nghiệp nhưng biết tin tưởng. Có hơn 50 ngôi già lam và hơn 3.000 tăng sĩ tu theo Tiểu Thừa Chánh Lượng Bộ. Có hơn 20 đền thờ, đa phần theo đạo Lõa Thể. Về phía bắc, cách thành 15 hay 16 dặm là một khu rừng lớn. Trong đó có một bảo tháp cao hơn 100 thước do vua A Dục dựng nên. Trong đó có thờ Xá Lợi và thường phóng ra ánh sáng rực rỡ. Đây là nơi mà ngày xưa Đức Như Lai đã làm một vị tiên nhân bị vua nước ấy sát hại. Từ phía đông đi không xa có một ngôi già lam đã cũ, do ngài Đại A-La-Hán Đại Ca-na Đa Diên Na kiến lập ngày xưa. Bây giờ bên cạnh đó còn di tích của 4 vị Phật trong quá khứ ngồi thiền và đi kinh hành, cho nên bảo tháp được xây dựng để làm chỗ tiêu biểu. Từ đây đi về hướng đông bắc hơn 300 dặm đến nước A Quân Trà, nằm phía tây biên giới Ấn Độ. Nước A Quân Trà chu vi hơn 2.450 dặm, đô thành chu vi hơn 20 dặm, không người lãnh đạo cho nên lệ thuộc nước Tín Đồ. Đất đai trồng được lúa mì và lúa mạch rất tốt, hoa quả ít, cây cối thưa, khí hậu gió lạnh, tính tình con người hung bạo, ngôn ngữ phong phú, chẳng thích học nghề. Tuy nhiên đối với Tam Bảo giữ tâm thuần tín, có hơn 20 ngôi già lam và hơn 2.000 tăng sĩ, đa phần tu theo tiểu thừa chánh lượng bộ. Có 5 ngôi đền thờ tu theo phái ngoại đạo lõa thể. Phía đông bắc của thành chẳng xa có một rừng trúc lớn, trong đó có dấu tích của một ngôi chùa. Nơi ấy ngày xưa Như Lai nghe các vị tỳ kheo về việc mặc y và mang tất. Bên cạnh đó có bảo tháp do vua A Dục dựng nên, bây giờ đã nghiêng đổ, cao hơn 100 thước. Gần đó cũng có một tịnh xá, có tượng Phật đứng bằng đá xanh, cứ mỗi ngày đến giờ ngọ thì phóng ra ánh sáng. Đi về phía nam hơn 800 bước, vào trong rừng, có một bảo tháp do vua A Dục dựng nên. Nơi đây Đức Như Lai đã dừng lại nhiều ngày. Đêm về lạnh lẽo, cho nên ngài đã đắp ba y cùng một lúc, cho nên sáng ngày hôm sau, khai mở cho các tỳ kheo được mặc nhiều lớp y. Ở giữa rừng có nơi Phật đi kinh hành, có những bảo tháp chiếu lên ánh sáng, cũng là nơi tọa thiền của bốn vị Phật trong quá khứ. Trong bảo tháp này có tóc và móng tay của Như Lai. Mỗi ngày đến giờ ngọ, ánh sáng phóng ra rất đẹp. Đi về phía đông bắc hơn 900 dặm đến nước Phạt Sắc Noa thuộc miền Tây Ấn Độ. Nước Phạt Sắc Noa chu vi hơn 4.000 dặm, đô thành chu vi hơn 20 dặm, người người giàu có nhưng lại thuộc nước Ca Tất Thí. Đất đai có nhiều núi rừng nên lúa gạo tương đối ít, khí hậu tương đối lạnh, phong tục thô bạo, tính tình nóng nảy, ý chí thậm tệ, ngôn ngữ ít giống với miền Trung Ấn Độ, tin theo cả tà lẫn chánh, không thích học hỏi nghề nghiệp. Có hơn 10 ngôi già lam, đa phần đều quan tạc. Có hơn 300 tăng sĩ tu theo giáo lý đại thừa. Có hơn 5 ngôi đền thờ, hầu hết ngoại đạo ở đây tu theo đạo lõa thể. Không xa thành về phía nam có một ngôi già lam cũ, ngày xưa Như Lai thường thuyết pháp ở đây, đã chỉ dạy sự lợi lạc của niềm vui và khai mở cho mọi người hiểu được sự sống của mọi loài. Bên cạnh đó là nơi di tích của bốn vị Phật trong quá khứ đi kinh hành và ngồi thiền. Tương truyền rằng xứ này phía tây tiếp giáp với nước Khể Lượng Na, người ở đó cách trở núi sông, không có người cầm đầu, có nhiều dê ngựa và nhiều ngựa quý, hình dáng con người cao lớn. Các nước khác mang nhiều loại bảo vật quý giá đến nước này trao đổi. Từ đây đi về phía tây bắc, vào trong núi sâu, rồi băng qua sông Rồng, qua một thành ấp nhỏ, rồi đi hơn 2.000 dặm nữa mới ra khỏi biên giới nước Ấn Độ, đến nước Tào Cự Thác. Đại Đường Tây Dứt Ký, hết quyển thứ 11. Ghi chú: đoạn sau đây gồm có 516 chữ Hán giải thích rõ ràng về nước Tăng Già La, tích Lan. Nước Tăng Già La, tích Lan ngày xưa gọi là nước Sư Tử, cũng gọi là nước Vô Ưu, nằm phía nam xứ Ấn Độ. Đất đai có nhiều củ quý, cũng có tên là Bảo Chữ, Bãi Cát Quý. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa thân với tên là Tăng Già La. Ngài là bậc đạo đức, quốc dân suy tôn làm vua, cho nên nước này lấy quốc hiệu là Tăng Già La, dùng đại thần thông lực phá thành bằng thiết, diệt trừ La Sát Nữ, vì thương xót cứu giúp sự nguy nạn. Sau đó xây dựng kinh đô, kiến thiết làng ấp, đã giáo hóa mọi người. Ngài hoằng dương chánh pháp, và sau khi viên tịch để lại răng Xá Lợi. Đất tại đây cứng như kim cương, trải qua bao nhiêu kiếp vẫn không bị hoại, ánh sáng chiếu rọi giống như ngôi sao trên hư không, như mặt trăng sáng tỏa, như mặt trời tỏ rõ ban ngày. Nếu có cúng kiến thì kết quả như thật. Trong nước có nhiều chỗ hoang sơ, nguy hiểm, tai nạn khác nhau, nếu tin cần cầu nguyện sẽ được linh ứng rõ ràng. Bây giờ là núi Dương Lan, ngày xưa thuộc nước Tăng Già La. Tại Dương Cung có răng Phật thờ trong tịnh xá, trang trí nhiều đồ quý giá phát ra ánh sáng, đời đời tương thừa kính lễ không dứt. Quốc vương bấy giờ tên là A Lạc Khổ Nại Nhi, trấn thủ tại đây. Hay tôn sùng ngoại đạo, chẳng tôn kính Phật pháp, tàn bạo hung hăng, chẳng giúp đỡ quốc dân, ngạo mạn với răng Phật. ghi chú. Đại binh Dinh Lạc năm thứ 3, hoàng đế sai thái giám Trịnh Hòa mang hương hoa đến đây để cúng dường. Trịnh Hòa muốn gặp quốc vương A Liệt Khổ Nại Nhi để khuyên quốc vương nên sùng kính Phật pháp, xa lìa ngoại đạo. Vua giận dữ liền muốn gia hình sát hại. Trịnh Hòa biết được mưu này nên thoát khỏi. Sau đó Trịnh Hòa sang các nước lân bang để báo tin và bái yết vua nước Dương Lan Sơn. Vua cũng kiêu mạn chẳng cung kính, lại có ý đồ hại sứ giả, dùng 5 vạn binh và dùng gỗ để lắp đường, chia quân lính ra để cướp thuyền, mưu chờ thời cơ. Trịnh Hòa biết được nên lui thuyền lại. Đường trở lại rất hiểm nguy, cho người ra khỏi thuyền, ông ta cùng 3.000 binh lính ban đêm xâm nhập vào Dương Thành cố thủ. Những lính cướp thuyền cùng với những lính nội công bốn mặt sáp lại, hợp lực bao vây nhiều vòng, công phá chiến đấu trong 6 ngày. Trịnh Hòa bắt được vua, bắt buộc phải mở cửa và dẹp gỗ chắn đường ngăn chặn lối đi. Cả hơn 20 dặm như thế thì mới đến thuyền. Rồi thỉnh trăng Phật xuống thuyền, linh dị phi thường, hào quang chiếu diệu như trước đã nói, làm chấn động kinh ngạc những người xa gần. Rồi trải qua biển cả hơn 10 vạn dặm, gió mưa trôi dạt nhưng chẳng sợ lại như bình địa. Rồng dữ, cá ác chia nhau xuất hiện phía trước, rồi lặng lẽ ra đi chẳng làm hại. Mọi người trong thuyền vẫn yên ổn vui tươi. Đến ngày 9 tháng 7 năm Dinh Lạc thứ 9 triều nhà Minh, về đến kinh sư. Hoàng đế ra lệnh trong hoàng thành dùng gỗ bạch đàn thật trang nghiêm để làm kim cương bảo tọa lưu giữ răng Phật, rồi dùng nghi thức tế lễ cúng dường lợi ích cho loài hữu tình, cầu phước cho thứ dân, làm lợi lạc vô lượng công đức. Đại đường Tây Dứt Ký hết quyển 11.